thiệu Pháp thoại ngày thứ ba, khóa chuyên tu Phật thất ngày mùng 10 tháng 8 năm Kỷ Hợi, chủ đề Thượng Sơn cầu Phật, nhập hải Tầm Châu, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba trong kỳ thu Phật thất của Tăng Ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta tại chùa Tản Viên. Hôm nay buổi pháp thoại chia sẻ cũng như là sách tiến cho đại chúng của chúng ta trong ngày thứ ba này, Thầy lấy cái chủ đề là Thượng Sơn cầu Phật nhập hải Tầm Châu. Thế nào là Thượng Sơn cầu Phật nhập hải Tầm Châu? Thượng Sơn cầu Phật đó, có nghĩa là gì? Là lên núi tìm Phật. Tại sao lại phải lên núi tìm Phật? Trong kinh Phật nói là đâu đâu cũng có Phật. Phật ở khắp mười phương pháp giới. Rộng thì bao trùm cả thái hư. Nhỏ thì lọt toàn ở trong cái gì? Cái sợi tơ, sợi tóc. Phật cũng ở trong đó. Trong Sa Di Luật Giải nói như vậy. Nói rằng Phật bao trùm khắp cả thái hư. Đấy là nói về rộng. Nói về nhỏ thì ở trong sợi tơ, sợi tóc, Phật cũng chui lọt ở trong đấy. Tức là đâu đâu cũng có. Vậy đâu cũng có thì tại sao lại phải nói là đi lên núi để tìm Phật? Trong kinh luận chúng ta thấy Phật dạy tổ giảng, tức là giải thích sâu hơn, rộng hơn lời Đức Phật đã chỉ dạy ở trong kinh Tạng, để cho hầu học chúng ta hiểu được á. Đó sao? Tuy là Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính á, nhưng mà gì? Mà do chúng ta một niệm trái sân khởi lên, một niệm bất giác, cho nên từ đó dần dần hết kiếp này qua kiếp khác, nhấn đến là gì? Từ vô thỉ kiếp cho đến nay, cứ thế là chạy theo nó và nuôi lớn nó, sống chung với nó và nuôi lớn nó. Và dần dần chúng ta gì? Quen với nó rồi. Cho nên chúng ta thấy tất cả những cử chỉ hành động của chúng ta phần lớn ở trong cuộc sống này, từ nói, năng, động tĩnh, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, vân vân đó, phần lớn là đều trái với cái tính Phật thanh tịnh, từ bi, bình đẳng ấy. Cái tính Phật giác ngộ, giải thoát đấy. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Thấy gì? thấy là có ta, có người, có cái này là vật sở hữu của ta, vật sở hữu của người, vân vân. Như trong tiếng Hán mới gọi là có nhân ngã bỉ thử. Đó. Từ đó mà sinh ra gì? Các dị kiến. Dị kiến tức là gì? Cái nhìn, cái thấy, cái biết khác nhau. Vì những dị kiến đấy cho nên mới sinh ra các quan điểm, tư tưởng khác nhau. Từ chỗ đó mà chúng ta mới thấy gì? Có chiến tranh, có chết chóc, giết hại lẫn nhau. Và tất cả chúng ta thấy đều vì cái tâm mê lầm vọng chấp cho có cái của ta và có những gì, những vật sở hữu của ta. Vì vậy cho nên á, chúng sinh mới tham đắm, mê lầm, chấp trược, vọng đuổi theo nó. Được á, thì cũng lo để gì? Lo khổ vì phải giữ, mà không được á, thì càng khổ nữa vì cầu không được. Cho nên trong 8 cái khổ, sinh, già, bệnh, chết, cầu, bất đắc, ái, biệt, ly, oán, tăng, hội và ngũ ấm xí tình khổ đó, thì chúng ta thấy Đức Phật nói là có 2 cái khổ đó là thuộc về 8 khổ đó là cầu bất đắc khổ. Tức là cầu mong mà không được á, thì chúng ta cũng khổ. Và cầu mong được rồi thì có ai được mãi đâu. Kể cả chúng ta thấy cầu tiền tài của cải châu báu, được, chúng ta thấy ví dụ nhiều người cầu được. Ví dụ có người thì khi tuổi trẻ họ có chí nguyện ước mơ thanh cao, cầu học hành tiến bộ, chịu thương chịu khó, học hành tinh tiến, sau này ra trường có công ăn việc làm, họ lại cầu gì ạ? Cầu tiến thân bằng con đường quan lộ chẳng hạn, lên dần, khi lên được phó tổng thống hay là phó thủ tướng thì họ lại muốn gì? Muốn lên thủ tướng. Mà lên phó tổng thống, phó thủ tướng thì họ lại muốn lên thủ tướng, muốn lên tổng thống. Khi lên được rồi á, thì chúng ta thấy lúc đó gần như họ chẳng thiếu cái gì cả. Quyền lực trong tay, tiền hô hậu ủng, kẻ hầu người hạ, đầy rẫy, không thiếu một cái gì. Nhưng chúng ta biết á, cái đó có theo mãi được không? Không. Không theo mãi được. Cái gì lấy đi? Cái gì lấy đi cái chức danh của họ? Lấy đi cái quyền lực của họ? Và lấy đi những người thân của họ? Và lấy đi gì? Lấy đi tiền tài của cải của họ đã chất chiêu dành dụm trong bao nhiêu năm khi còn đang gì? Đang công tác. Cái gì lấy đi? Tử ma lấy đi. Tức là thần chết đến lấy đi. Nhà Phật chúng ta gọi là tử ma. Sinh lão bệnh tử đó chính là tử ma. Tức là ma chết nó đi, đến là lôi đi. Đầu tiên là ma bệnh nó đến báo hiệu, và ma chết nó đến là lôi đi. Và chúng ta thấy đến khi đó mọi sự khổ đau chất chồng ùa đến với chúng ta, ùa đến với những người đó. Lúc đó có muốn gì ạ? Có muốn không bị khổ cũng không được. Chúng ta không muốn chết cũng không được. Chúng ta không muốn chết một tí nào cũng không được. Đó là sự thật. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Ái biệt ly khổ. Yêu thương mà phải chia lìa, phải rời bỏ là gì? Là khổ. Chúng ta yêu thương gì? Yêu thương vợ con nữa, khi vợ chết chúng ta khổ. Yêu thương con nữa, con chết chúng ta khổ. Yêu thương chồng ư, chồng chết chúng ta khổ. Yêu thương cha mẹ ư, cha mẹ chết chúng ta cũng khổ. Yêu thương bạn bè ư, bạn bè chết chúng ta cũng khổ. Đức Phật nói đấy là cái nguyên lý vận hành của nhân quả. Có yêu thương tất sẽ có khổ. Nói như vậy không phải là Phật dạy chúng ta không được yêu thương. Yêu thương ở trong nhà Phật của chúng ta có không? Có. Phật dạy yêu thương bằng lòng từ bi, thì yêu thương ấy, cái tình yêu thương ấy là gì? Yêu thương bình đẳng, yêu thương không có gì ngã sở hữu, tức là không có cái sở hữu riêng của mình thì mình sẽ không bị đau khổ. Ví dụ Đức Phật và chúng thánh đệ tử của người có yêu thương chúng sinh không? Có. Nhưng không có một chúng sinh nào là sở hữu riêng của Ngài cả. À, không có một chúng sinh nào là sở hữu riêng của Phật và của chúng thánh đệ tử cả. Vì sao ạ? Các Ngài đã hoàn toàn chứng ngộ được cái tâm là gì? Bình đẳng, yêu thương muôn loài, như yêu thương chính gì ạ? Chính bản thân hoặc chính người thân của mình. Coi tất cả chúng sinh như là gì? Như mình, không có khác. Phật Bồ Tát, các ngài nhìn đời á đều bằng con mắt gì? Mắt yêu thương bình đẳng, không có khác. Còn chúng ta, chúng sinh mê lầm vọng chấp, cho nên á đấy ra phố đấy, nhưng mà người nào á gì nhìn á, bắt mắt chúng ta, vui tai chúng ta, vừa ý chúng ta thì chúng ta gì? Yêu thương. Còn người nào mà nhìn thì chướng tai, gai mắt và không vừa lòng với ý chúng ta thì ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng không? Đó. Còn Phật Bồ Tát thì nhìn tất cả chúng sinh là bình đẳng, giấu cho đó là gì? Con mãng xà. Giấu cho đó là gì? Con rắn độc. Giấu cho đó là con gì? Con rết độc. Phật Bồ Tát vẫn yêu thương, vẫn coi đó là một vị Phật tương lai. Do cái nhân xấu ở đời trước cho nên đời này nó mới bị trả quả báo là đọa vào súc sinh. Nhưng trong sâu thẳm, ở trong gì, tàng thức a lại da của những loài súc sinh ấy, Phật thấy rằng gì, vẫn có một viên ngọc bảo châu như ý, đó chính là gì? Đó chính là Phật tính. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta ai mà đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới thấy là gì? Súc sinh thành Phật. Súc sinh thành Phật là sao? Tức là rồng đó. Con rồng ở đây mà là rồng gì ạ? Rồng cái. Long nữ mà. Long nữ tức là rồng cái thành Phật. Chúng ta thấy từ trước đến nay, trong tất cả các kinh điển trước thời Pháp Hoa, Đức Phật gì? Nói rằng á, nữ nhân thường là bị mấy cái nạn. Mấy cái nạn gì? Như là gì? Nạn thứ nhất, đó là không được làm thân gì? Vua quái trời. Thứ hai, không được làm thân thiên ma 3 tuần. À, thứ ba, đó là không được làm gì? Làm thân Phật. À, chúng ta thấy có mấy cái nạn ấy, nữ nhân không được làm. Vua trời cũng không được làm. Vua thiên ma 3 tuần đó cũng không được làm. Và làm gì ạ? Làm Phật cũng không được làm. Nữ nhân có thể làm A-la-hán, làm Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, Tư Đà Hàm, A La Hán quả, là Bích Chi, Duyên Giác quả, và có thể gì? Làm Bồ Tát Đẳng Giác, Diệu Giác quả, như là gì? Như là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài thì hiện ra cái thân gì? Thân nữ nhân. Nhưng thực tế gì? Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã đang ở trong gì? Ngôi vị gọi là Diệu Giác Bổ Sứ Bồ Tát. Theo như trong gì? Trong quan điểm và tư tưởng tinh thần của kinh Bi Hoa. À, Đức Phật có nói về kinh Bi Hoa. A Di Đà Phật có nhập Niết Bàn không? Có nhập Niết Bàn. Kinh Bi Hoa, Đức Phật A Di Đà có nhập Niết Bàn. Nhưng mà trải qua vô lượng, vô số, vô biên A Tăng kỳ kiếp nữa, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả gì tư, bất khả nghì, bất khả lượng gì, vô số, vô lượng A Tăng kỳ kiếp nữa. Thì khi đó A Di Đà Phật viên mãn công đức hóa độ chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới, A Di Đà Phật cũng thể hiện nhập Niết Bàn. Và trong kinh Bi Hoa, A Di Đà Phật ngài thọ ký cho Bồ Tát Quán Thế Âm: sau khi ta viên mãn hành nguyện độ sinh khắp trong 10 phương thế giới, ta sẽ vào gì? Vô dư y Niết Bàn, hay là vô trụ xứ Niết Bàn. Lúc ấy có Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ kế tiếp ta để gì? Để thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc này ngay trong gì? Một khoảng sát na. Tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc lúc nào cũng có Phật. Và không chỉ dừng lại ở đó, A Di Đà Phật còn thì còn thọ ký tiếp, chuyển tiếp là gì? Sau khi Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật, thọ lượng gì? Cũng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, và công đức hành nguyện độ sinh cũng gì? Cũng khắp mười phương thế giới như ta không khác. Công đức độ sinh, thọ nguyện, thọ lượng giống như A Di Đà Phật, không có khác. Và sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, ngay trong ngày hôm đấy, trong một thời gian rất ngắn như một gì? Khoảng sát na bằng gảy móng tay ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm lại thọ ký cho Đức Phật đó, Quán Thế Âm lại gì? Thọ ký cho Bồ Tát Đại Thế Chí kế tiếp thành Phật ngay trong gì? Trong hôm mà Đức Phật Quán Thế Âm nhập Niết Bàn ấy, và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát kế tiếp thành Phật. Cứ như vậy luân chuyển cho nhau đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ, không bao giờ có sự gián đoạn. Các vị Phật ở trong gì? Các kiếp tương lai mãi mãi về sau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó. Cho nên chúng ta thấy đấy là gì? Kinh Vi Hoa, Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, A Di Đà Phật thọ ký cho Quán Âm Bồ Tát sẽ thành Phật kế tiếp mình ở thế giới ấy, và Quán Âm Bồ Tát sau khi thành Phật thọ lượng gì? Và công đức độ sinh giống như A Di Đà Phật, không có khác. Và sau khi gì? Quán Âm Như Lai đó nhập Niết Bàn thì lại thọ ký cho Đại Thế Chí Bồ Tát thành Phật, và Đại Thế Chí sau này gì? Công đức độ sinh với thọ lượng cũng giống như A Di Đà Phật và Quán Âm Như Lai, không có khác. Và sau khi viên mãn công đức lại thọ ký cho đại đệ tử của mình, cứ tuần tự như vậy, đời đời kiếp kiếp Tây Phương Cực Lạc không bao giờ thiếu vắng vị đại giáo chủ, dù cho là khoảng một bữa ăn. Chúng ta thấy không? Còn thế giới chúng ta này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nhập Niết Bàn tính đến nay đã 2563 năm theo Phật lịch rồi. Đức Phật đã gì? Gọi là nhục thân, hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó đã gì? Đã nhập Niết Bàn tính đến nay theo Phật lịch là 2563 năm rồi, và còn dài nữa. Theo như kinh á, Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật thì Đức Phật nói còn trên 56 vạn năm nữa thì Đức Bồ Tát Di Lặc mới từ trên cung trời Đâu Xuất, trên cung trời Đâu Xuất á, giáng sinh xuống nhân gian chúng ta, xuất gia tu hành ở tại cội Long Hoa, hiệu là Long Hoa Di Lặc Tôn Phật hay là Di Lặc Tôn Phật. Đó, chúng ta thấy trên 56 vạn năm nữa nhé. Các vị vì về có thể đọc trong cái quyển Nhị Khóa Hiệp Giải của Tổ Hành Trụ, cụ có giải thích cái đấy, có dẫn chứng đoạn đấy, và hoặc là các vị có thể đọc trực tiếp trong kinh Di Lặc Thượng Sinh, Di Lặc Hạ Sinh á, các quý vị cũng gì sẽ thấy rõ cái điều đó. Đó, có rất nhiều thuyết khác nhau, nhưng đây tôi đang dẫn trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, Phật thuyết kinh Di Lặc Hạ Sinh. Ở trong quyển Bộ Nhị Khóa Hiệp Giải cũng có giải thích về Bồ Tát Di Lặc, và có nói rõ là trên 56 vạn năm nữa. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thế giới của chúng ta này tuy là gì, cũng có Phật, nhưng mà thỉnh thoảng mới có nhân duyên chúng sinh đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên mới được gì, mới sinh ra, mới được gặp Phật ra đời. Chúng ta biết được sinh làm người cùng với thời của Phật, nhưng mà phúc đức nhân duyên không có, hoặc có gì, có quá ít, có nhưng mà quá ít. Được sinh vào cùng quốc độ của Đức Phật nhưng mà gì, không gặp Phật. Giống như ở Ấn Độ thời khi Đức Phật còn tại thế, cũng vào ngày đó, tháng đó, năm đó, ở Ấn Độ có một người sinh trùng với ngày tháng năm với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và thậm chí là còn sinh ra cùng cái giờ đó nữa, không lệch một chút nào cả. Nhưng mà một người thì thành gì ạ? Thành Phật. Còn mọi người thì làm gì ạ? Làm kẻ ăn mày. Chúng ta thấy không? Cho nên cái vấn đề mà gọi là xem ngày giờ sinh ấy, mà bảo là gì, đoán được mệnh một cách gì chuẩn chỉ 100% là không đúng. Nếu mà bảo đoán mệnh mà biết được chuẩn 100% thì ở Ấn Độ, ở trong kinh sử của chúng ta có ghi rằng tại Ấn Độ cái ngày trăng tròn tháng Vesaka cách đây 2563 năm về trước, cộng thêm 80 năm nữa thành bao nhiêu? Các vị cộng đi. 2563 cộng thêm 80 năm thành 2600 bao nhiêu năm đó? Hai mấy năm? Đó. Vào ngày đó tại đất nước Ấn Độ, tại vườn Lâm Tỳ Ni, Ma Gia Hoàng hậu hạ sinh Thái tử Đất Đạt Đa. Và ở đây, cũng ở tại thành Xá Vệ, có một gì ạ? Có một đứa trẻ cũng sinh ra đời vào ngày đó, tháng đó, thậm chí là gì? Giờ đó. Đó. Trong kinh nói gì? Cùng sinh, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ. Nhưng một người thì là nam, còn một người thì là nữ. Người là nam đó chính là gì? Thái tử Tất Đạt Đa. Người là nữ đó chính là gì? Con của một bà lão ăn mày. Bị gì ạ? Bị cưỡng bức. Cho nên ngày hôm đó bà lão ăn mày đó sinh ra đứa trẻ đó. Còn ở thành Ca Tỳ La Vệ thì Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra từ trong dòng gì ạ? Dòng tộc hoàng cung, vương cung hoàng tộc. Còn á, đứa trẻ đó sinh ra gì? Là con của một bà lão ăn mày, mà bị gì? Bị một nhóm ăn mày khác cưỡng bức, cho nên á, bị mang thai, phải mang thai ngoài ý muốn của một bà lão ăn mày, và sinh ra đứa trẻ do mẹ nó sinh là ăn mày. Cho nên á, lớn lên nó vẫn theo mẹ nó gì? Làm ăn mày. Khi lớn lên trưởng thành, Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thành đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại Cội Bồ Đề. Còn á, cô bé kia trưởng thành, lớn lên, tuổi gì ạ? 18 đôi 10, nhưng vì là cô ấy thuộc cái dòng dõi, cái dòng dõi gọi là Thủ Đà La, giai cấp thuộc giai cấp Thủ Đà La, tức là Ấn Độ ngày xưa chia thành 4 giai cấp, bây giờ họ vẫn còn quan niệm nặng nề 4 giai cấp ấy lắm. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lợi, thứ ba là Phệ Xá, và thứ tư là Thủ Đà La. Bà La Môn là chỉ cho gì? Những vị tu hành nắm về vấn đề, nắm giữ về vấn đề gì? Vấn đề tâm linh, tín ngưỡng, triết học, tôn giáo ở trong đất nước. Thường ấy, làm thầy của vua và thầy của các quan lại, cũng như là các nhà thương buôn và dân chúng. Cho nên ấy, cái giai cấp Bà La Môn này nắm về vấn đề tinh thần và tâm linh cao nhất. Giai cấp thứ hai đó là Sát Đế Lợi. Sát Đế Lợi hay còn gọi là Sát Đế Lị, đấy là tùy theo cách phiên âm thôi. Sát Đế Lị hay Sát Đế Lợi như nhau cả. Đó chính là gì? Dòng dõi vua chúa. Cha làm vua, con cũng làm vua, cháu làm vua, chắt làm vua, cứ nối nhau làm vua. Trừ trường hợp mà gì? Cái ông vua gì? Không đủ tài đủ đức, cho nên không cai quản được thiên hạ, bị giặc gì ạ? Giặc giã xâm chiếm, hoặc là bị loạn thần tặc tử là cướp ngôi thì mới mất mà thôi. bằng không cứ cha truyền con nối như vậy. Ở Việt Nam chúng ta có cái câu gì nhỉ? Con quan thì lại làm quan à? Hay là con vua? Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa thì đi quét gì? Quét lá đa. Ý nói là như thế đấy. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta bây giờ tuy không còn cái đấy nữa, nhưng mà đâu đó cách đây mấy hôm tôi xem một cái bài báo, một vị đại biểu quốc hội có phản ánh rằng có một nơi, có một huyện xuống dưới bếp ăn quá nửa là người thân của bí thư và chủ tịch huyện, quá nửa cán bộ viên chức ở trong gì, trong cơ quan của huyện là người thân của gì, bí thư và chủ tịch huyện. Thì chúng ta biết là cán bộ của cả một huyện thì xuống dưới bếp ăn thì đến quá nửa là người thân của bí thư và chủ tịch huyện rồi, thì còn chỗ đâu cho gì cho người tài, cho người giỏi, cho người có đạo đức, cho người có kiến thức nó len chân vào đó nữa, đúng không? Chúng ta thấy thậm chí là gì, trong cái đợt mà gọi là chống cái quan liêu rồi tiêu cực, cũng như là cái tệ nạn tham ô tham nhũng của gì, của Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Bộ Chính trị, đứng đầu Bộ Chính trị là Tổng Bí thư đương kim chúng ta thấy vừa qua có những cái trường hợp là gì, khui ra gì, lái xe của bí thư huyện lái xe không có bằng lớp 12, tức là chưa học hết lớp 12, anh ta mua được gì qua mấy năm lái xe cho bí thư, là con cháu trong nhà mà, lái xe cho bí thư được vài năm mà cái là để đi mua cái bằng giả và đưa lên là gì, lên dần dần lên làm phó văn phòng rồi lên chánh văn phòng huyện ủy, trong khi đó chưa học hết gì, chưa học hết cấp 3. Khám phá ra cái bằng của anh ta là cái bằng gì, bằng giả. Rồi rất nhiều ở ngay huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội chúng ta này, một xã miền núi gần đây, năm ngoái vào đại hội đại biểu các cấp, đặc biệt là cấp xã, khi mà ban kiểm tra thành ủy thành phố Hà Nội phát hiện ra cả bí thư và chủ tịch đều xài bằng giả và đều gì ạ, cắt chức hết, cắt sạch luôn cả bí thư và chủ tịch một xã ở huyện Ba Vì chúng ta này, mảnh đất chúng ta đang sống này đó, bị cắt chức. Vì sao? Vì xài bằng giả. Đấy, cho nên chúng ta đấy, đâu đó nói rằng mình không còn gì ạ, không còn cái công việc, cái việc như là ngày xưa nói là con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa thì đi quét lá đa, nói trên phương diện tư tưởng quan điểm là không có cái đó, nhưng mà thực tế nó vẫn len lỏi vào trong cuộc sống. Cho nên cách đây mấy hôm tôi đọc một cái bài báo, đương kim tổng bí thư của đất nước chúng ta, ngài rất là trăn trở và ngài nói gì, người làm quan phấn đấu đi vào đảng, vào đảng là phải gì ạ, phải hy sinh, phải cống hiến và phải gì ạ, vì dân, vì nước, rồi vì đảng, vì cái sự hưng thịnh của đất nước, vì nhân dân để mà phục vụ, chứ không phải là vào đó thì chưa làm được cái gì. Cụ nói rất là đau nhé, cụ nói là vừa vào đó vừa lên một cái ngồi chưa gấm ế, chưa ấm ghế đã đòi gì, đòi chấm mút rồi. Cụ nói gì, nhẹ thì gọi là chấm mút, chấm mút tức là gì ạ, tức là tham ô cái nhỏ, còn nặng hơn, cụ nói nặng hơn đó gì, đó là những kẻ gì tham ô lớn. Và thậm chí cụ còn nói gì, nhà cửa có thiếu gì nữa đâu mà tham thế. Thế cụ nói gì, chống tham nhũng là chống ai, có phải chống dân không? Không, dân có cái gì đâu mà tham nhũng, mà chống chế gì ạ, các đồng chí của chúng ta đó, vì đứng đầu của đảng của nhà nước mà phải nói ra những lời như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh trầm kha về gì? Tham ô, tham nhũng ở đất nước ta bây giờ phải nói là gì? Báo động đỏ, chứ không phải là còn nhẹ nhàng nữa. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy này, giai cấp sát đế lợi. Ở thời Đức Phật còn tại thế là giai cấp gì? Vua chúa thứ hai. Giai cấp thứ ba là giai cấp gì? Giai cấp phệ xá. Phệ xá tức là giai cấp gì? Thương buôn, giàu có, các trưởng giả. Và giai cấp thứ tư, giai cấp cuối cùng, giai cấp thấp nhất, giai cấp bị coi thường nhất ở trong đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là giai cấp gì? Thủ Đà La. Và đứa con gái của bà lão ăn mày kia sinh vào gì ạ? Giai cấp gì? Giai cấp Thủ Đà La. Cho nên tuy lớn lên á cũng có nhan sắc một chút, nhưng mà không có gì, không có ai dám lấy. Cho nên 18 đôi 10, cô ta không có một ngày được mặc bộ quần áo gì, bộ quần áo sạch sẽ, đẹp đẽ như những người con gái khác. Vì sao? Vì phải đi theo mẹ ăn mày. Nếu mà ăn mày mà mặc áo gì ạ? Quần áo mới sạch tinh tươm thì ai người ta cho được không? Không. Cho nên á, cho dù trong túi có tiền, hôm trước xin được tí vẫn còn đấy, nhưng mà gì, vẫn không dám mặc những bộ quần áo gì, quần áo mới, quần áo lành, quần áo sạch sẽ, vẫn phải theo mẹ mặc những bộ quần áo gì rách nát, vá chằng, vá đụp, mà thậm chí gì ra đường còn không dám tắm, phải bôi cái gì, bôi đất, bôi bùn, bôi đất, bôi bụi lên cho người ta gì, người ta thương cảm thì người ta mới cho. Cho nên á, đấy gọi là gì, nghiệp cảm của họ vậy. Nghiệp cảm của họ đấy, cần từ nghiệp, cần nghiệp ấy gọi là gì, gọi là cận với nghiệp về ngạ quỷ, về quỷ đói vậy. Cho nên á, ở trong đường người thì đó chính là gì, là quỷ, ngạ quỷ. Trong đường người thì đó chính là ngạ quỷ. Cho nên á, chúng ta thấy vì vậy mà gì, cô ta từ khi sinh ra cho đến năm gì, năm 70 tuổi, Phật cũng 70 tuổi và bà ấy cũng 70 tuổi. Một hôm Đức Phật đi thuyết pháp giáo hóa độ sinh, đang đi trên đường thì tôn giả A Nan thấy một bà lão ăn mày, ăn mặc rách rưới, bị một cái chủ nhà nó đuổi đi, tức là đi đứng ở trên cửa để xin đó, thì bị chủ nhà đuổi đi. Tôn giả A Nan thấy vậy thương cảm, bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là gì, độ cho bà lão kia. Đức Phật yên lặng không nói lời nào. Tôn giả A Nan tưởng là Đức Phật gì chưa nghe thấy, tiếp tục bạch lần thứ hai, Đức Phật vẫn yên lặng. Tôn giả A Nan tiếp tục bạch lần thứ ba vì tưởng rằng Phật không nghe thấy. Sau khi bạch lần thứ ba xong, Đức Phật vẫn yên lặng không nói gì cả. Tôn giả A Nan nghĩ là gì, tại sao hôm nay Đức Phật lại gì ạ, lại không nghe thấy mình nói vậy ta? Cho nên từ đằng sau rảo bước lên vài bước lên trước đằng trước á, và gì đứng trang nghiêm chắp tay gì bạch với Đức Thế Tôn rằng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn gì mở lòng đại từ đại bi để gì cứu độ cho bà lão ăn mày kia, con nhìn thấy bà lão ấy đáng thương quá, trời lạnh rét mướt căm căm như thế kia mà trên mình chỉ khoác một gì, một tấm vải, tấm áo rách. Đi ăn xin bị người ta đuổi đi như vậy, chắc là bà cụ ấy khổ lắm, xin Đức Thế Tôn là gì độ cho bà cụ ấy. Đức Phật mới nói rằng này A Nan, giáo pháp của Đức Phật á giống như gì, giống như là những đám mây ở trên trời cao, mưa gì chút mưa móc xuống cho nhân gian, làm cho cây cối vạn vật sinh trưởng, nhưng tùy theo cái sự hấp thụ của các gì cây cối vạn vật sinh trưởng mà gì mà nó lớn khôn, mà nó gì mà nó trưởng thành. Còn á đá sỏi không hấp thụ được gì ạ, không hấp thụ được cái gì, cái nước mưa ở trên trời xuống, cho nên gì, nó không gì, nó không lớn thêm, nó cũng chẳng gì ạ, chẳng bé đi. Ví dụ một trận mưa xuống như vậy thì hòn đá nó vẫn chơi chơi như vậy thôi, nó chẳng lớn thêm mà nó cũng chẳng gì, chẳng bé đi, mà chỉ có gì ạ, cây cối, những loài hữu tình và vô tình, như là gì, vô tình như cây cối mới có thể sinh trưởng được, còn như là gì, đá thì không thể sinh trưởng được rồi. Đại ý Đức Phật nói gì, giáo pháp của Đức Phật á, thì cứu độ tất cả chúng sinh, nhưng mà chúng sinh phải có gì ạ, có đầy đủ duyên lành, có đức tin mới có thể độ được, giống như gì, cây mới có thể độ được, còn như đá nó là gì, vô tình, vô tri, vô giác, cho nên á không thể độ được. Còn cây á là vô tình nhưng mà là hữu tri hữu giác, tức là có tri và có giác. Chúng ta thấy không? Chúng ta bảo đừng bảo là cây không có tri giác. Các vị có thấy cái cây trinh nữ, cây trinh nữ mình gọi cây xấu hổ đó, chúng ta đi qua chúng ta thì đụng vào nó một cái là gì, nó cụm lá lại, và được một tí thì chúng ta đi qua một chút thì nó lại từ từ nó gì, nó nở, nó xòe lá ra, đúng không? Đây là cũng có tri giác đấy. Cho nên ở trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật mới gì, mới thọ ký cho tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Tức là tình là gì? Như là những loại vật hữu tình như là con người, con chó, con mèo, con gà, con lợn, vân vân. Còn vô tình là gì? Như cây cối. Đều gì ạ? Đều có thể có loại gì? Gọi là có loại gì? Đồng viên chủng trí, tức là đều có thể gì ạ? Có một cái tự tính thanh tịnh bình đẳng như nhau. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy sau khi á nghe Đức Phật nói như vậy, Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật là: tôi xin Đức Thế Tôn là gì, cứ gì, cứ đến độ cho bà ấy xem, con thấy bà ấy khổ quá, Đức Thế Tôn mà độ cho chắc là bà ấy nghe, bà ấy tin theo Phật. Vì Đức Thế Tôn cũng đã độ gì biết bao nhiêu kẻ ăn mày rồi, bao nhiêu kẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường rồi, giống như gì như tướng cướp vô não mà Đức Thế Tôn còn độ được cơ, mà huống chi là bà lão ăn mày này. Xin Đức Thế Tôn đến độ cho. Đức Phật thấy đệ tử của mình tha thiết quá, cho nên ngài mới gì, ngài mới đi tới trước mặt bà lão ấy, vừa mở miệng ra chưa nói được câu gì cả thì bà lão ấy gì, quay mặt đi nơi khác. Chúng ta thấy Đức Phật đến đang định thuyết pháp cho bà nghe, chưa kịp mở lời, bà đã gì, quay mặt đi sang đằng sau rồi. Đức Phật gì, đang định bỏ đi, Tôn giả A Nan là gì, là gì, liền là chạy tới là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn gì, thương xót, độ cho gì, bà lão ăn mày này. Bà lão ăn mày này do kém phúc cho nên không nhìn thấy quang minh công đức chói lọi của Đức Thế Tôn. Nhưng xin Đức Thế Tôn là vì lòng đại từ đại bi thương xót gì, như là người mẹ thương đứa con đỏ, mà độ cho bà lão ăn mày này. Do chiều lòng đệ tử cho nên Đức Phật là gì, Đức Phật lại đi tiến rảo bước, quay sang bên trái, bước lên vài bước đứng trước mặt bà cụ ấy. Bà cụ liền quay sang bên phải. Đức Phật là gì? Rảo bước vài bước sang bên phải, bà cụ lại quay mặt sang bên trái. Đức Phật gì? Rảo bước vài bước sang đứng bên trái, bà cụ gì? Ngửa mặt lên trời. Đức Phật gì? Dùng thần lực, dùng cái thân từ trên trời đi xuống, bà cụ gì? Úp mặt xuống đất. Đức Phật là gì? Dùng thần lực làm cái thân từ dưới đất trồi lên, bà cụ gì? Đem nhắm hết mắt lại, bịt tai lại, hết luôn. Nhắm mắt bịt tai, hết phim. Câu chuyện đến đấy là hết. Hết chưa? Hết. Còn độ được nước không? Không có cách gì để độ. Chúng ta thấy trong nhà Phật của chúng ta, giáo pháp của Đức Phật của chúng ta như vì nước mưa. Nhưng mà nếu là gì, là đá, là sỏi thì khó có thể gì tiếp thụ được cái sự mát mẻ của nước mưa ấy, mà chỉ có gì vạn vật sinh trưởng hữu tình và vô tình có chi giác thì mới có thể gì tiếp thụ được cái gì? Tiếp thụ được cái nguồn mát mẻ năng lượng của nước mưa ấy. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng đây không phải là cứ sinh vào cùng ngày cùng tháng cùng năm, xem trên tử vi bảo là cái này là làm quan, không phải đâu. Cái này là làm gì ạ? Làm kẻ ăn người ở, không phải. Ngày xưa khi tôi còn rất bé, năm đó khoảng độ 7-8 tuổi gì đó, tôi nhớ là một ông thầy xem tướng ở trong quê tôi á, nó nói rằng là gì, cái số của mày á, sau này lớn lên là khổ lắm, mày rất là khổ, mày khổ đến cái nỗi như là gì, là nhà cửa thì ly tán, tức là cha mẹ nhà cửa thì ly tán, mà phải gì tha phương cầu thực long đong, chả có trụ được ở đâu cả, khổ cho đến chết thì thôi. Nghe ông ấy nói như vậy, bắt đầu mình gì thấy cũng hoang mang. Mà quả thật đến năm gì, đến năm 11-12 tuổi thì cha mẹ, tức là ông bà thân á, là gì, là ra tòa bỏ nhau. Mình lại nhớ tới cái gì, nhớ tới cái lời phán xét của cái ông thầy bói ở cái làng bên á, cái là đi chẻ chân trâu chân bò mà đi, thì ông ấy bói cho như thế, làm cho một quẻ như vậy, thì đến lúc đó mình thấy sao mà đúng thế. Cha mẹ ly tán rồi, khổ có khổ không? Khổ. Cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. 12 tuổi đã đi vào, phải đi làm rừng, phải đi vào rừng để gì ạ? Đi kiếm củi, gánh từng gánh củi nhỏ nhỏ thôi. 12 tuổi các vị biết, đứa trẻ ở đây chắc là không có ai, không có đứa trẻ nào 12 tuổi đây. 12 tuổi chúng ta biết rồi, ở ngoài mình nó đang học lớp mấy? Lớp 6 đúng không? Lớp 6 bây giờ trẻ con ngoài mình bây giờ, nhất là thành phố Hà Nội lớp 6 á, về có khi còn phải bón cho nó ăn, nịnh nó mãi nó mới ăn cho. Ăn xong bảo nó đi tắm, bảo mãi nó mới đi tắm cho, tắm xong nó chả biết giặt giũ, chả biết làm cái gì cả, đúng không? Phải nịnh nó, phải chiều nó. Nhưng 12 tuổi, thực sự tôi đã phải đi để lên củi, lên rừng để kiếm củi, về để nuôi, phụ giúp ông cụ để nuôi hai đứa em gái. Mà cái gánh củi của tôi thì nó khoảng bằng cái gì? Bằng cái gì ở đây? Em ở đây có đầu ai to nhất không? Chắc bằng đầu của người đó. Người ta gánh củi của người ta thì đong được khoảng 2-3 cân gạo. Cái gánh củi của tôi thì đong được gì ạ? Đong được 5 lạng gạo. 5 lạng gạo, tức là được gì? Một nửa cân gạo. Nhưng mà gì? Vẫn phải đi. Cứ một ngày đi từ sáng đến tối được một gánh củi về, xong hôm sau mới gánh đi chợ. Mà chợ thì không phải ngày nào gánh đâu, 5 ngày mới có một phiên chợ. Và như vậy đi 4 ngày xong thì gánh từng cái gánh củi đó xuống dưới, gửi ở dưới gần dưới chợ á, cách đó khoảng 2 cây số, hơn cây số, gần 2 cây số, gửi ở đó. Xong bắt đầu thì hôm chợ phiên chính mới lại xuống gánh một gánh xuống, và đem 3-4 gánh kia ra. Thế là được khoảng một phiên chợ như vậy, được khoảng độ 1,5 cân đến 2 cân gạo. Thường thường là chỉ đong khoảng 1 cân, 1,5 cân thôi. Còn một chút xíu đó là gì, mua muối, mua mì chính. Còn thịt thì chắc chắn không bao giờ dám mơ tới rồi. Làm gì có mà mơ tới thịt đâu, ăn chay trường. Nhưng mà ăn chay trường ấy, ngày xưa ăn chay trường là do gì ạ? Do hoàn cảnh bắt buộc phải ăn chay trường. Cho nên không như bây giờ gọi là tự nguyện, hiểu Phật Pháp, khởi lòng từ bi mà ăn chay trường. Còn ngày xưa là hoàn cảnh nghèo, khổ, túng, thiếu, không có mà gì, cho nên phải ăn chay trường. Cả năm chỉ được có mấy bữa là có gì ạ? Có chút mỡ lợn thôi, với ngày Tết này, mùng 3 tháng 3 này, mùng 5 tháng 5 này, rằm tháng 7 này, và Tết âm lịch. Thường mùng 3, mùng 5, mùng 3, mùng 5, năm rằm tháng 7 á, thì thường thường là cũng cố để mua được khoảng 5 lạng hoặc là 1 cân thịt. Mua cái cân thịt nào mà nó có mỡ nhiều á, về ăn một bữa thôi. Còn lại tất cả là để đem dán lên cái top mỡ, để cho vào một cái liễn, hay một cái âu á, để ra đấy, còn mỡ thì để riêng ra cái chai, hoặc để ra cái mỡ mối một hôm nấu á, thì tính ra với nhà có 4 người, 4 bố con, thì cho khoảng độ 4 hoặc 8 miếng tóp mỡ vào đó. À, nếu mình mà nấu á, thì cho khoảng 9 miếng, nếm một miếng trước đi rồi. À, khổ lắm, nó đói mà. Nó đói cho nên là nó khổ. Cho nên cái gì cũng thì nó thèm, thèm lắm, cái gì cũng thèm. Hoa quả thì đặc biệt không có như bây giờ đâu. Đó, nhìn thấy cái gì cũng thèm. Đó, cho nên, đấy, ông thầy bói nó bói là gì? Mình á, gia đình thì ly tán, cuộc sống thì cơ cực khổ sở, từ bé cho đến gì? Cho đến lớn, và mai mai về sau không thoát ra được. Đó, ông phán xanh dần như vậy. Cha mẹ bỏ nhau thật rồi, gia đình ly tán rồi. Đảng thì đi theo mẹ, đảng thì anh trai đi theo mẹ, mình và hai đứa em gái ở với bố. Bố thì suốt ngày say rượu, khật khừ chả làm cái gì cả. Mình mới có 12 tuổi mà phải nuôi hai đứa em, thậm chí là còn phải gì, nói nó hơi ngoa một chút, phải nuôi cả bố, thì nuôi cả ông bố. Chứ ông bố có đi làm gì đâu, cái say rượu nát từ sáng đến trưa, trên chiều chiều tối đi xong rồi tối về khật khừ lại chửi. À, ngày xưa thì còn bà cụ thì ở trong nhà thì chửi bà cụ, còn chị gái thì chửi chị gái, còn anh trai thì chửi anh trai. Bây giờ chị gái đi lấy chồng rồi, bà cụ với anh trai đi về quê ngoại rồi, còn một mình ngày xưa thì lúc nào cũng là cục cưng của bố đây. Thì bây giờ cục cưng nó chẳng thành cục cưng nữa, mà nó thành cái thánh cục gì ấy rồi. Đấy, nó thành cục gì rồi, cho nên tất cả những cái gì sân si ở ngoài cuộc đời á, ông cụ say rượu về là chút lên đầu cái gì, cái thằng cục cưng của mấy năm trước hết. Cho nên ngày thì đi làm, tối thì phải nghe chửi, nghe mắng. Chửi mắng nhiều mãi nó cũng nhàm, cũng quen. Cho nên nó tạo thành cái gì, cái bản tính lầm lì và gì ương bướng của mình lúc nào không biết. Đó. Và đấy đang nói gì, ông thầy bói, ông bói như vậy mình thấy là đúng quá. Và tôi cảm thấy đúng, đúng nhất là trong cái hôm, một cái hôm sám hối thì Hương Linh ông cụ, một cái hôm này mình đi chợ về, nấu cơm xong chưa kịp ăn, ông khật khừ, ông say rượu về, bắt đầu là ông vào, bắt đầu ông chửi, ông tát cho mấy cái, tức quá. Mình nghĩ trong bụng là gì, mình vừa 12 tuổi đầu, đáng nhẽ cái việc này là việc gì, cái trách nhiệm này là trách nhiệm của gì, nghĩ trong bụng là trách nhiệm, không dám nói ra miệng, nhưng trách nhiệm này là trách nhiệm của ông. Tôi thì mới có 12 tuổi, đứa em mới có gì, có 9 tuổi, và đứa em nữa mới có gì, 6, 7 tuổi. Cái này là trách nhiệm của ông chứ không phải trách nhiệm của tôi. Mà tôi thì tôi phải lên rừng kiếm củi, nuôi các em rồi, nuôi các con của ông, tức là các em của tôi rồi, và thậm chí còn nuôi cả ông nữa rồi. Mà ông còn như thế, thế là tôi đứng để không dám cãi. Nhưng mà tôi đứng lên để tôi thể hiện cái thái độ gọi là bất phục. Bất phục với gì? Với ông cụ. Thế là ông cụ gì? Cứ thế là ông cụ tát cho mấy cái lia lịa cho rồi đấm rồi đá rồi. Bắt đầu gì? Ông cụ bắt đầu là bảo mày cút ngay, không có gì, tao giết chết mày bây giờ. Thế là mình tức quá, lúc đó không sám hối ông cụ. Đây là lần đầu tiên tôi bất hiếu. Tuy là như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bất hiếu với ông cụ. Bắt đầu tôi mới gì? Ông cụ nói như vậy tôi mới đứng lên, tôi mới chạy ra vài bước, tôi mới nói gì? Mày có giỏi thì mày đánh đi. Lúc đó gọi ông, không gọi là ông nữa, gọi là mày. Mày có giỏi mày đánh đi. Thế là ông cụ thì ông cụ cầm mấy cái hòn đất, ông cụ liệng, nhưng mà thì chắc là cũng liệng, nói thế thôi, con người với con người không đến nỗi nào. Ông cụ liệng nhưng mà liệng sang bên cạnh ấy, chứ không phải liệng thẳng vào mình, chứ là ném sang bên cạnh. Ném mình rồi ném xuống dưới đất ở dưới chân mình á, mình thấy ông cụ ném mình. Thế mình mới chạy, mình mới nghĩ trong bụng là gì? Ông mà như thế thì tôi không cần nữa. Bắt đầu là mình chạy, vừa chạy là vừa chửi, vừa thách. Mày có giỏi mày đuổi theo tao đi. Lúc đó không bố con nữa, mày tao. Chúng ta thấy không? Lửa sân nó nổi lên thì bố con cũng thành gì ạ? Thành kẻ thù. Cho nên mày tao và gì, ông nghe từ trước đến nay nghe thằng con trai của mình á, nó kêu mày tao, dù sao đi chăng nữa thì vẫn là gì, mình rứt ruột gì ạ? Là cùng với gì, với vợ mình đẻ ra nuôi nó lớn ngày hôm nay. Mà nó lão hốn lão với mình, cho nên ông cụ đuổi theo. Ông cụ đuổi theo thì mình chạy lên đỉnh núi. Cái đỉnh núi đằng sau cái nhà thờ thần linh nhỏ nhỏ bây giờ, cái đỉnh núi chạy lên trên đấy. Thế là thấy ông cụ vẫn đuổi theo. Thế là mình cầm mấy hòn đá mình cũng liệng, nhưng liệng sang bên cạnh thôi, không dám liệng thẳng vào ông. Thế mà liệng sang bên cạnh mới bảo mày lên đây tao ném chết. Thế là ông cụ gì, ông cụ thấy vậy, ông cụ thấy mày gì, nghĩ là chắc có khi mình lên còn ném mày chết thật. Ông cứ đứng dưới ông chửi, bảo mày có giỏi mày xuống đây, mình ở trên thì mày có giỏi thì mày lên đây. Thế chúng sinh đấy không chuyện thật 100%, đây tôi không bịa một chút nào cả. Đấy là cái lúc đầu tiên, lần đầu tiên ở trong đời tôi thì tôi mới nghĩ rằng là thôi, cuộc đời như thế này á, thì chỉ có gì, mẹ thì bỏ gì, bỏ cha, mẹ thì bỏ chồng, bỏ con ở lại rồi, cha bây giờ cũng gì, cũng bỏ luôn rồi, thì bây giờ chỉ có một bước là gì, thôi đi bụi đời. Bây giờ thì lúc bây giờ mình nghĩ lại cái lời ông thầy bói, ông ấy bói cho mình cái năm 8 tuổi đi chăn trâu á, là sau này gia đình ly tán thì sống ly hương tha phương cầu thực, thì khổ sở đến suốt gì, suốt đời. Thế lúc đó mình mới nghĩ chẳng lẽ là số phận đã định đoạt như vậy hay sao? Cho nên nghĩ là thôi, số phận đã định thì thôi mình không thể chống được. Ta nghĩ là đi gì? Đi bụi đời. Và chỉ có một con đường duy nhất nữa là đi bụi đời. Đi bụi đời là đi gì các vị biết không? Ai biết đúng không? Đó. Cho nên nhưng mà xong thì trong khi đi á, sau đi bộ lang thang, đi bộ xuống tới chợ bến á, thì khi đó mình nghĩ bụng, thôi dù sao thì bà cụ công ơn sinh thành cũng mười mấy năm nay nuôi dưỡng, tuy bà cụ ấy gì mấy năm nay không đoái hoài, không hỏi han, không nói năng cái gì cả, bỏ mình khổ cực như vậy, nhưng dù sao công ơn nuôi dưỡng, đi đến thăm bà cụ một lần cuối rồi đi bụi đời. Thế là đi xuống tới nơi thì không ngờ, mình cứ nghĩ ở trong bụng, cứ thâm tâm rằng á, bà cụ với anh trai ở dưới quê ngoại thì sung sướng lắm, sống một cái cuộc đời là xa hoa lắm, đầy đủ lắm. Nhưng ai ngờ xuống tới nơi mới thấy gì, bà cụ với anh trai mình cũng ở một cái lán, cái lều, như cái lều vịt ấy. Ông bác hai, ông ấy thương tình, ông ấy cho mượn tạm một cái góc vườn, làm lên cái lán nhỏ nhỏ ba gian, lợp chanh, lợp cọ đó, lợp lá đó. Còn vách thì bằng gì? Bằng phân trâu và đất, bùn đất và phân trâu cùng với cái rơm dạ của mình á, trộn lẫn với nhau lên và chát thành gì ạ? Thành tường. Mình xuống mình thấy cái cảnh như thế, mình mới thấy rằng, ồ, nghĩ trong bụng hóa ra là mẹ mình và anh mình có sung sướng gì đâu, chẳng sung sướng gì cả. Thế may cái ngày hôm mà tôi đến chào bà cụ thì bà cụ đi chợ ở dưới xuôi á, ở tận dưới Hà Bắc á. Ngày xưa nghe nói là Hà Bắc, tôi chả biết Hà Bắc là ở đâu. Hà Bắc chắc là bây giờ nó ở tỉnh Bắc Giang hay ở đâu? Ở đâu? Nói là Hà Bắc tôi cho tôi chả biết Hà Bắc là, chỉ nghe bảo vậy. Bà cụ đi chợ bán lá, rồi Hà Bắc đi hàng tháng mới về, thì cái tháng về lại được khoảng một yến gạo thì để lại cho gì, cho đứa con ở nhà, xong bà cụ lại đi như vậy. Thế hôm đấy tôi xuống tới nơi thì anh trai bảo thôi cứ ngủ đây, hôm nay là mẹ về. Thế là ngủ ở đấy, chiều tối mẹ về. Thế mẹ con nhìn thấy nhau, lúc đầu là mình gì, mình nghĩ trong bụng là gì, là xuống để chào tạm biệt một lần vĩnh biệt, không phải tạm biệt gì. Xuống chào một lần vĩnh biệt rồi để đi bụi đời ấy. Dù sao công sinh ra nuôi dưỡng đến năm gì, đến năm 11 tuổi, 10-11 tuổi như vậy, tôi xuống chào vĩnh biệt một lần rồi ra đi. Nhưng mà không ngờ xuống tới nơi là thấy gì, thấy là cảnh cuộc sống của bà cụ và anh trai mình cũng chẳng có khá hơn ở trên mấy bố con ở trên quê nội là bao cả. Cho nên anh trai là bảo thôi ở lại đây, hôm nay là mẹ về, cho nên ở lại. Chiều tối mẹ về, gặp nhau mẹ con ôm nhau là tủi mừng mừng, cả ba đều khóc. Xong mẹ bảo thôi ở lại đây, đói no cơm cháo mẹ con thì có nhau, thế là ở lại đây. Đấy, thế là mình nghĩ là gì, cuộc sống mình đến đây là nghĩ là gì, nó giống với cái ông thầy bói, nó bói thì không biết thế nào đây. Và cuộc sống đúng nó cũng gì, cũng tương tự như vậy. Mà cho đến thì tôi nhớ là đến cái lần mà tôi say, một cái lần duy nhất tôi nói tôi say rượu đó, mà ông bác nhà tôi, chính cái ông bác ông chửi ấy, mày là gì, mày là định đi vết xe đổ giống thằng bố nhà mày thì thế này thế nọ, giống cả họ nội nhà mày thế này thế nọ thế kia, họ ngoại nhà tao không có ai như thế. Ông chửi rất là đau. Và nghe một câu chửi đó và mình tỉnh ra, nhất định là gì? Không rượu chè, không cờ bạc, không chơi gì cả, chỉ chăm chú làm ăn. Mà thậm chí là các vị biết, khi tôi về cái quê ngoại nhà tôi á, có ruộng đâu, không có ruộng. Những cái nhà nào họ thải ra cái miếng ruộng mà nó xấu nhất, chỗ sâu đến gì đến thắt lưng này thì họ mới không làm được, họ cho. Hoặc là những miếng ruộng ở trên bìa rừng mà chuột với là thiếu nước á, thì họ cho, thì đi xin. Cho đến bây giờ thì phải nói, khi tôi đi tu, nhà tôi thuộc rằng một trong những nhà có nhiều ruộng nhất ở trong thôn. Vì sao? Vì chịu khó. Nhất quyết là gì? Là làm. Nhà nào thải ra cái gì là làm cái đó. Người ta trông cấy mà xào ruộng được một tạ, mình cấy mà xào ruộng được 30 cân cũng cấy. Vì nó ở bìa rừng, và ở dưới gì? Ở dưới trầm sâu. Nhưng mà đấy, từ đó quyết làm hết tất cả. Ngày thì cấy xong thì lại đi vào rừng đi đào đáy vàng, để phụ mẹ để có đồng ra đồng vào, để nhoan được mấy năm sau để xây nhà. Vì xuống đó năm thứ nhất, năm thứ hai cái lán ở tạm, ông bác thứ hai bác không cho ở nữa. Bác cũng nói đuổi khéo là gì, thôi thế bây giờ, ngày xưa tưởng là có mình hai mẹ con, bây giờ có thằng Kiều nó xuống rồi, ba mẹ con rồi, thì sau này hai thằng con trai thì phải gì ở trong bãi tha ma, ở trong đồi bắn ấy. Đó, người ta gì, người ta mới chuyển cái bãi tha ma cũ vào bãi tha ma mới, thì mẹ con nhà mày đó, lo đi vào đấy xin, để tao xin cho bác trưởng thôn cho một cái khoảnh vào đấy làm nhà. Thế là đi vào gì, vào ở trên bãi tha ma, cái nhà văn đang ở bây giờ của bà cụ đó, bây giờ là trên bãi tha ma đó. Đó, ngày xưa chỗ đấy là chi chít hố, cái bãi tha ma họ chuyển đi vào đồi trong rồi để dán dân vào đấy. Tôi cứ ban ngày thì đào đáy vàng, ban đêm thì về là vào sáng trăng là về lại để vào để lấp những cái hố tha ma ấy để làm nền nhà. Hơn một tháng mới lấp xong, mới chuyển cái nhà tạm vào đấy, nhoan nhoan nhấp nhấp, dần dần cũng xây được ba gian nhà, gọi là khang trang so với gì ạ, so với nhà mình ở đấy. Bây giờ thì nó chả là cái gì cả, nhưng ngày xưa như thế là cũng ổn lắm rồi, lành mưa kín gió rồi đấy. Nhưng mà nhân duyên, tự nhiên thì một trận ốm đau thập tử nhất sinh, đi chùa đọc được kinh Phật, cho nên gì mới giác ngộ ra giáo lý của Đức Phật, là con đường của mình gì mình phải đi, cho nên xuất gia. Các vị thấy, và sau khi xuất gia rồi á, thì vào trong chùa Hương, người ta thì người ta đuổi như đuổi con chó, đi nơi nào người ta cũng không thích, bảo là mình gì, mình là người dân tộc thiểu số vân vân này thì khác, đủ thứ hết. Nhưng mà sau này thì mình cố gắng tu để vượt qua nó, thì cho đến bây giờ chúng ta thấy đi bất cứ nơi đâu không có ai dám coi thường mình là một cái gì kẻ thất học nữa, cũng không có ai dám coi thường mình là gì kẻ dân tộc thiểu số nữa. Mà thậm chí thì ngồi với người ta không biết mình là một con người như thế nào, từ đâu mà đến đây, tại sao lại làm được những cái việc phi thường như thế, lại làm những cái việc mà mọi người chưa nghĩ ra mà gì mà ông ấy đã làm được như thế. Nhiều người nói rằng á, những cái việc mà ông làm chúng tôi chưa dám nghĩ tới, tại sao ông thì đã nghĩ được và đã làm được. Đó, bạn bè cùng học với tôi có thầy nói như vậy. Đó, chúng tôi chưa dám nghĩ tới mà gì mà ông đã gì đã nghĩ được và làm được. Cứ nói là ngày xưa của Hòa Thượng Thích Chánh Tứ là hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 4 của chúng tôi á, cụ cứ nói, cụ trêu với các học sinh, cụ lên giảng, cụ nói với các quý thầy gì, các thầy đừng có coi thường cái ông này. Ông này tuy nó là thổ, nhưng mà một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng kinh đấy. Cụ cứ nói thế. Cụ nói là một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng kinh. Đấy, đó, đấy là lời của Hòa Thượng Thích Thanh Tứ ngày xưa, ngài cứ hay trêu như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Số phận. Có phải là do gì? Do một đấng thần linh, một đấng sáng tạo nó an bài không? Có không? Không phải. Số phận là do chính chúng ta gì? Chúng ta tạo nên. Quan điểm của Phật giáo chính thực là như vậy. Số phận là do chính chúng ta tạo nên. Cho nên tất cả những cái nghiệp xấu, nghiệp ác từ vô thủy kiếp tới nay do ai tạo nên? Do ma nó tạo cho mình hay sao? Do thiên ma ba tuần hay sao? Không phải. Do Phật không thương mình hay sao? Cũng không phải. Do Bồ Tát Thánh Tăng không độ mình hay sao? cũng chật luôn. Đó, cho nên tất cả đều là do một niệm. Ở trong kinh Đức Phật dạy và các tổ giảng là đều do một niệm. Một niệm trái chân, mê lầm, vọng chấp. Một niệm khởi lên thôi, một niệm bất giác khởi lên. Và dần dần cái gì? Chúng ta gì? Theo nó lâu ngày chảy tháng hết đời này qua kiếp khác, nhẫn đến gì? Từ vô thỉ cho đến nay chúng ta mới thành như thế này đây. Lặn hụp, trồi lên, hụp xuống. Ở trong luân hồi sáu nẻo trời người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, cứ lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, không có gì, không có điểm dừng. Vậy mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta gì? Chúng ta ngon, chúng ta đang ngon. Xem chúng ta ngon hay không. Giấu cho bây giờ chúng ta gì? Là tổng thống, là thủ tướng, là bộ trưởng, là chủ tịch, là giám đốc, là tổng giám đốc, là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn công ty này nọ, nhà lầu xe hơi, tiền nhiều của lắm, nghĩ là ngon à? Chưa thực ngon đâu. Làm thân vua trời còn chưa ngon cơ mà. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói gì? Vua quái trời đau lợi còn phải đọa xuống làm thân gì ạ? Con lừa cơ mà. Chui vào gì ạ? Vào bụng con lừa làm gì ạ? Nhập thai làm con lừa con cơ mà. Nhưng mà may do gì? Do cái nhân duyên theo Phật, nghe Pháp, và cũng có gì hành trì được đôi chút ít. Cho nên á, trong cái lúc mà gọi là đại họa ấy, nhớ đến lời Phật dạy là gì? Là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Đó là lời Phật dạy. Cho nên á, nghĩ như đến cái câu nói đó và khởi cái tâm gì? Quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật không bị đọa vào địa ngục, quy y Pháp không bị đọa vào ngã quỷ, quy y Tăng không bị đọa vào súc sinh. Cho nên á, Đao Lợi Thiên Chủ, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tuy là vẫn gì ạ? Vẫn mãn báo cái thân gì? Thân Thiên Chủ ấy. Vẫn phải đầu thai vào thân súc sinh làm con lừa. Nhưng mà may mắn cho gì? Cho ông ta. Do gì? Trước khi hết cái gì? Cái tướng ngũ suy ở trên quái trời gì? Hiện ra và nó thì nó vụt tắt. Ông ta thì biết gì? Hướng tới thiện, hướng tới điều lời Phật dạy, biết quy Tam Bảo. Trước khi thì ngũ phúc suy tàn vụt tắt, cho nên ông ta thì tuy vào trong thân lừa, nhưng mà do trước khi vụt tắt cái tướng ngũ suy đó ở trên cung trời Đao Lợi, cho nên ông ta đọa làm thân lừa. Còn ở trong bụng lừa mấy tháng trời, mấy tháng trời ở trên bụng lừa, ở trong bụng lừa nó chỉ bằng một khoảng thời gian thì rất rất ngắn ở trên quái trời Đao Lợi. Thưa các quý vị, nó chỉ là như một cái gảy móng tay thôi các quý vị ạ, nhanh thế thôi. Vì trên cõi đó thì chúng ta biết Đức Phật nói là cõi Tứ Thiên Vương thì một ngày một đêm bằng 50 năm ở thế gian này, cõi Đao Lợi Thiên thì một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian này. Vậy thì mấy tháng ở trong thai con lừa đó, chúng ta biết cái thời gian nó chỉ là gì ạ? Một vài giây hoặc một vài chục giây so với gì? Thời gian ở thế giới chúng ta này hướng lên trên mà thôi. Tức là bằng mấy chục giây tích tắc của đồng hồ ở trên quái trời Đao Lợi mà thôi. May mắn cho ông ta, trước khi xả bỏ báo thân Thiên Đế Thích, biết hướng tới chỗ sáng, biết xả bỏ cái tối, và biết đặc biệt là gì? Biết quy Tam Bảo. Cho nên là con lừa mẹ mới sinh con ra thì nó gì? Nó lại vùng về, nó dẫm đi dẫm lại. Nó dẫm thế nào? Lại dẫm trúng vào cổ họng của con lừa con. Và con lừa con là gì? Liền là bị chết. May mắn đối với gì? Với nhà gia chủ thì cho đó là con lừa mẹ là vụng nuôi con. Nhưng mà đối với Thiên Đế Thích thì đây là đại phúc đức, đại nhân duyên, do không phải gì ạ, phải chịu làm thân súc sinh lâu dài để cho người ta gì người ta nuôi, người ta giết, người ta đưa vào lò mổ. Người ta nuôi, người ta giết, người ta đưa vào lò mổ thì ông ta trước khi bị chết là sẽ bị gì? Khởi lên một cái tâm niệm sân hận, oán hờn, thì cái ngai vàng ở trên cung trời Đao Lợi không biết bao giờ cho gì? Cho ông ta ngồi quay trở lại được. Đó, vì vậy, đây là gì? Trong cái rủi thì lại có cái may, trong cái họa thì lại có cái phúc. Cho nên mới nói là gì? Phúc, ở trong phúc á, ẩn tàng là gì? Là họa. Ở đằng sau, ở trong họa thì là gì? Thường le lói lên gì? Cái phúc. À, cho nên phúc hay họa là hai khía cạnh tương quan, phản diện với nhau, do chúng ta nhìn nhận mà thôi. Còn đối với bậc giác ngộ á, phúc, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Họa phúc là gì? Vô môn, do nhân gì? Tự chiêu. Họa phúc có vốn không có cửa, do người gì? Tự chiêu, tự vời, tự cảm lấy mà thôi. À, cho nên chúng ta thấy Thiên Đế Thích sau khi thì con lừa mẹ thì nó dẫm, nó thì sinh con ra, thì chúng ta biết nó sinh dưới đất mà. Con lừa, con bò, con ngựa, con voi, con những con vật bốn chân nó sinh ra, nó sinh đẻ ụt ra cái gì, nó rơi ra, nó nằm, nó quay lại thì nó dẫm trúng cái cổ họng, cái chết luôn. Con lừa non, lừa non chết luôn. Và thần thức của con lừa đấy lại được gì ạ? Tái sinh về cõi trời, tiếp tục làm vua cõi trời Đao Lợi. Mình ở thế gian này, mình gọi như là chết gì? Mình gọi là chết gì nhỉ? Chết lâm sàng. À, đúng không? Gọi chết lâm sàng. À, qua đó chúng ta có thể nói gì? Thiên Đế Thích có thể cũng gọi là gì? Cũng đã một lần chết lâm sàng, ít nhất là một lần chết lâm sàng, đọa vào thân con và đọa làm thai con lừa, làm con lừa con. Cho nên nó sau này chúng ta mới thấy rằng á, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca là gì? Hết mực là cung kính, cúng dường và tôn trọng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Thân làm thân gì ạ? Làm thân Thiên Đế Thích, nhưng mà thường thì hiện xuống nhân gian để hộ trì chính pháp. Và thậm chí chúng ta thấy còn gì? Còn thỉnh cả Đức Phật lên gì? Lên cõi trời để giảng kinh Địa Tạng nữa. Và Đức Phật đã nhận lời bằng, tôi nghĩ rằng bằng hai lý do chính. Lý do chính thứ nhất là gì? Nhận lời Thiên Đế Thích lên đó để truyền bá chính pháp. Lý do thứ hai là lên đó gì? Để báo ân gì? Mẫu thân là bà Ma Gia. Sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày thì liền gì? Liền sinh lên đó, xả bỏ báo thân thế gian và sinh lên đó, hưởng phúc báo ở trên cõi trời Đao Lợi ấy. Cho nên là Đức Phật lên đó để thuyết kinh Địa Tạng, giảng pháp. Thuyết kinh Địa Tạng cũng chính là để gì? Báo thâm ân mẹ hiền đã sinh ra ngài, sinh ra cái nhục thân của ngài. À, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đây, tất cả, cho dù chúng tôi đang nói gì, làm vua, làm tổng thống, làm thủ tướng, làm chủ tịch, tổng giám đốc, làm này nọ đó, của cái quyền lực giàu sang phú quý tí đầy ra đấy, nhưng cũng chưa phải là gì, là vĩnh viễn, vĩnh cửu, sung sướng, an vui, hạnh phúc đâu các quý vị. Mà chỉ có những người gì ạ, tu hành tâm gì ạ, tâm đạt cảnh không, không vướng mắc, không chấp trước, không vướng mắc bất cứ một gì, một cái gì, sự vật hiện tượng nào đó, dù có, dù không, dù thiện, dù ác, không bị dính mắc nữa, thì người đó gì? Tự do, tự tại, giải thoát. Đó mới là cái gì? Cái đích vĩnh cửu mà Phật gì? Phật đã chứng, Phật đã gì? Đã nói để cho chúng ta cùng được đi về, cùng được chứng, cùng được ngộ, cùng được giải thoát như là mười phương chư Phật vậy. Cho nên á, nay chúng ta đi lên núi để tìm cái gì, gọi là gì ạ? Thường sơn cầu gì? Cầu Phật, đúng không? Thì Phật ấy ở đâu? Phật ấy ở trong tâm. Tôi biết là Phật trong tâm, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. À, trong nhà thiền nói như thế, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đấy. Nhưng mà gì, nếu mà tôi nói ngược lại, cũng cái tâm ấy gì, tức tâm tức ma, thì tâm thì ma, tác gì, tác tâm tác ma thì sao? Nên ma và Phật, chúng ta nếu mà không tỉnh giác, không tư duy, không quán tưởng, không tỉnh giác thì rất khó để phân biệt được đâu là Phật và đâu là ma. Ở ngoài xã hội, tôi cứ nói gì, ở dưới đồng bằng đi, ngoài xã hội, ở dưới đồng bằng, ở dưới gì, đồng bằng hay ngoài xã hội, cuộc sống gì của gia đình chúng ta, vì cuộc sống mưu sinh mà chúng ta phải gì, vất vả, phải bươn chải, phải gì ạ, phải kiếm kế để sinh nhai. Cho nên có những việc chúng ta biết là gì ạ, biết là vi phạm vào những giới điều mà Đức Phật đã dạy, mà chúng ta đã phát nguyện giữ, biết là vi phạm đấy, biết làm là phạm, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh chúng ta vẫn cứ phải gì, vẫn cứ phải làm. Đã, tôi nói một cái ví dụ giống như người nông dân đi, đúng không, đã phát nguyện quy tam bảo và thọ trì năm giới, trong có một giới gì, không sát sinh. Nếu mà trồng lúa, ngô, khoai, sắn, hoa mỏ, bảo không á, không phun thuốc sâu á, thì nhà bên cạnh nó phun, mà nhà mình không phun á, thì tất cả nó dồn về nhà mình, gì con nào nó chết ở bên kia thì không nói gì, nó không chết, nó chạy sang gì, nó bay, nó chạy sang cái vườn lúa hay vườn ngô hay vườn sắn nhà mình á, thì nó xơi gì, xơi cho bằng sạch. Và như vậy chúng ta có công trồng mà không có công chăm sóc thì cũng không gì, không có được thu hoạch cả. Cho nên nó biết làm sai đó, nhưng mà vẫn phải gì, vẫn phải làm. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy thôi, rồi còn nhiều, rất nhiều những công việc khác nữa ở thành thị, thành phố. Chúng ta không cày cấy như các bác nông dân, như các cụ, các Phật tử gì làm ruộng, nên chúng ta biết gì, cũng làm ăn buôn bán, cũng làm công nhân, làm cán bộ công chức nhà nước. Có ai ở đây làm cán bộ công chức nhà nước mà chúng ta gì, chúng ta không gian xảo chưa? Có không? Khó lắm. Làm doanh nghiệp mà chúng ta không tìm cách để trốn thuế nhà nước chưa? Có không? Khó lắm. Tôi nghe mấy nhà doanh nghiệp nói là thầy ạ, làm doanh nghiệp với chúng con bây giờ mà không gì ạ, không khai man, không trốn thuế mà gì ạ, mà vẫn để duy trì được công ty thì không bao giờ có đâu. Cho nên á, ở Việt Nam chúng ta này bây giờ chúng ta thấy các công ty, các doanh nghiệp, gần như công ty doanh nghiệp nào cũng khai man, cũng trốn thuế, tìm đủ mọi cách để gì, để trốn thuế, để lập chứng từ giá, để cái gì cái mà cần phải đóng thuế thì khai thật ít nó xuống, cái mà gì mà được hưởng VAT á, được hồi VAT hưởng lại á, thì khai gì nó tăng lên. Cho nên chúng ta thấy thỉnh thoảng các cơ quan quản lý chức trách nhà nước á, mới bắt được cái gì, họ in cái gì, cái đó gọi là cái gì nhỉ, đi mua hàng mà họ có cái hồ cái gì đó, hóa đơn đỏ, in hóa đơn giả cho các công ty để gì ạ, để trốn thuế, khai man để trốn thuế. Đó, chúng ta thấy có đủ cách để gì, đủ cách để họ làm giàu một cách bất chính. Nếu mà chúng ta là nhân viên, sếp bảo làm mà không làm, mà họ có nhận chúng ta nữa không? Không, mặc dù là Phật tử. Cho nên có rất nhiều bạn sinh viên mới ra trường đến tu tập ở đạo tràng chúng ta, ở trong câu lạc bộ những đạo tràng cũng mấy năm nay, có từ năm nhất, năm hai cho đến hết năm tư đó, ra trường đi làm không chống được. Ở trong chùa thì dù sao vẫn chưa hoàn toàn là viên mãn, là thanh tịnh, là không nói dối, nhưng mà dù sao ở trong chùa được thầy dạy, được học kinh Phật, cho nên á, cái việc nói dối, làm nói sai sự thật, làm gian trá, gian xảo á, nó giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà khi đi ra, sếp lại gì, biết là sai pháp luật, nhưng sếp vẫn bảo là gì ạ, thủ trưởng vẫn bảo là làm như thế, nói với thủ trưởng là thưa thủ trưởng cái này là không đúng với quy định pháp luật nhà nước. Sếp lườm và sếp quạt cho mặt trận bảo á, tao bảo mày làm mày cứ làm đi, tội đâu tao chịu. À, nhưng mà khi có tội thì có sếp chịu không? Mình sếp chịu không? Không, cho nên nó làm một thời gian, thấy là nó gian dối quá mà. À, lừa đảo quá mà, cho nên không chịu được là lại bỏ công ty ấy. Nhiều em là nhiều bạn là gì? Có khi vào làm được tháng, có khi được vài tuần là bỏ. À, có mấy bạn ngày xưa ra trường đi bán cái hàng gọi là hàng đa cấp ấy. Lừa người ta trắng trợn, nói thì là rót mật vào tai của khách hàng. Nhưng mà hàng ấy thì đa số là hàng giả, cho nên nó đứng lên phản đối thì người ta đuổi việc. Cái chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Đấy, chúng ta thấy ở ngoài đời muốn tìm lại cái ông Phật của mình nhá, để mà sống á, khó lắm. Khó không? Khó mà. Ở nhà chúng ta, tôi nói là ngay trong một gia đình thôi, muốn tìm lại ông Phật của mình á, khó lắm. Mình muốn thì cầm quyển kinh lên đọc. Ông chồng ông đi ra ông lườm, đi vào ông nguyết, đúng không? À, vừa bắt đầu vào tụng kinh thì cóc cóc một tí ông bảo là gì? Nhanh lên là xuống còn nấu cơm. Gần đến giờ gì ạ? Các cháu nó về rồi. Nào, có ngồi mà làm Phật được không? Hả? Không được. Ấy, cái bà vợ mà gặp ông chồng như thế thì còn đỡ. Ông chồng mà gặp cái bà vợ mà ngược lại như thế, ông chồng thì muốn làm Phật, còn bà vợ thì gì? Là không muốn ông cho ông chồng làm Phật, mà cứ bắt là gì ạ? Suốt cứ ngày cứ cốc cốc cái chuông cái mõ. Gõ chuông có mõ, nó có ra cơm, ra cháo, ra gạo, ra tiền để tiêu để ăn được không? Hả? Cho nên á, vợ chồng gì, cơm không lành, canh không ngọt từ đấy. Thậm chí mình là bố là mẹ, vất vả bao nhiêu năm rồi, nuôi nấng cho gì con trai, con gái, con dâu, con rể. Nhà mình nó khôn lớn, cháu nội, cháu ngoại đã đầy đủ cả rồi. Nay gì, muốn hưởng tuổi già, tuổi trẻ thì cống hiến cho đảng, nhà nước, chính phủ, các cơ quan doanh nghiệp, cho con, cho cái, cho gia đình hết rồi. Bây giờ thì 70-80 tuổi rồi, muốn an phận tuổi già, biết thế Phật Pháp, muốn cho gì? Cho tâm được an, muốn đời sau bớt khổ hoặc thoát khổ. Cho nên học Phật, nghe Pháp, tụng kinh, niệm Phật, chỉ chú. Mà nó bảo gì? Mới 4 giờ bố mẹ không để cho con ngủ à? Nó gọi là bố mẹ là còn đỡ. Nó gọi là gì? Ông bà không để cho gì? Cho tôi ngủ à? Thế còn khá. Nó gọi là mới 4 giờ mà thì chúng mày đã cốc cốc thì không để cho tao ngủ à? Mới đau chứ, đúng không? Nó gọi là ông bà xưng gì? Xưng bố mẹ, xưng con á, thì còn nghe còn mát lòng, mát dạ chút xíu. Nó gọi là gì? Ông bà xưng tôi á, chúng ta nghe thấy gì? Cũng còn gì dễ chịu một tí. Mà nói gì? Mới 4 giờ sáng mà chúng mày nè, mày gì cốc 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 không để cho tao ngủ à? Lúc đó mới gì? Thế lạnh hết cả gì xương sống đi, đúng không? À, ngày xưa mình, chắc là ngày xưa mình toàn gọi nó là mày, cho nên bây giờ nó gọi mình là mày, khổ lắm, nhân quả. Đấy, cho nên ở ngoài, ở dưới thì cuộc sống thế gian thế tục của chúng ta, nếu mà để bảo là để cho ta tìm lại cái ông Phật từ bi, hỷ, xả, vô lượng ở trong tâm mình là khó lắm. Ta muốn sống từ bi, yêu thương chúng nó, nhưng mà đâu nó có gì, có chấp nhận đâu. Ta gì, ta mới dạy cho gì, đứa cháu nội của ta niệm Phật được một câu A Di Đà Phật đi con thì Phật độ cho. Này, bà đừng có mà dạy con tôi gì niệm cái thứ vớ vẩn ấy, mê tín dị đoan. Đau chưa? Có không? Có đấy. Muốn cho là thằng cháu nội hay là đứa cháu nội, đứa cháu ngoại của mình á, nó lớn lên nó có một chút gì, có một chút tình thương, có một chút đạo đức, đừng có bất hiếu bất hạnh như gì, như bố nó, như mẹ nó. Cho nên dắt nó lên trên ban thờ Phật, thờ gia tiên, bảo nó thắp hương, bảo nó xá Phật, xá các cụ đi con. Nó về nó nhìn thấy, nó quát cho từ nay trở đi tôi cấm gì, tôi cấm bà, tôi cấm ông, không được gì, được cho con tôi lên đó nữa. Mê tín dị đoan, vớ vẩn, cái khôn chẳng học, toàn học những cái linh tinh. Đau chưa? Đau là lúc đấy chúng ta có muốn dùng lòng từ, lòng bi để gì? Để độ con, độ cháu, có độ được nữa không? Không. Cho nên thoái bồ đề tâm. Vì vậy mà ở dưới gì? Ở chỗ thì khổ đau quá, bận bịu quá, gian lao quá, rồi thế tục quá, khó tu. Cho nên chúng ta mới lên núi để tìm gì? Để tìm Phật. Tìm ông Phật ở đâu? Ông Phật ở ngồi ở trên hay sao? Không, ông Phật ngồi ở trên chúng ta nhìn thấy vậy thôi. Nhưng tìm hoài cũng chẳng thấy ông ấy đâu. Nếu mà ông Phật của chúng ta thì không chịu sờ mó ngó thấy nó, thì ông Phật ở trên cũng chỉ là ông Phật Komajit, ông Phật gì? Đất, ông Phật đá, ông Phật đồng, ông Phật gỗ mà thôi. Cho nên á, chúng ta phải gì? Lên núi thì phải tìm thấy cái ông Phật ở trong gì? Ở trong tâm của mình. Ông tâm, ông Phật ấy như thế nào? Đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng động tĩnh, như lý, như pháp, oai nghi, tế hành đầy đủ. Đó chính là gì? Chúng ta đang tìm lại với cái ông Phật từ bi trí tuệ, tự giác, giác tha, giác hành vô lượng vô biên của chính bản thân mình đấy các quý vị. Đó, tự giác là sao? Tự giác tức là tự mình phải giác ngộ lấy, chứ không ai giác ngộ thay cho mình. Thầy bảo mình là gì? Ăn cơm xong, lúc đứng dậy phải giữ chính niệm trong khóa tu Phật thất. Nếu như mình tự giác, à thầy dạy hôm kia rồi, hôm nay mình phải gì ạ? Không được để cho thầy nói nữa. Cho nên đấy gọi là gì? Là tự giác đấy. Những cái gì? Mà thầy bảo mình không được làm, tức là việc đó là việc xấu, làm là gì? Là sai pháp, thì mình không làm. Đó chính là tự giác đấy. Còn cái gì thầy bảo mình làm? Làm gì? Chịu khó niệm A-di-đà Phật, chịu khó gì? Kinh hành niệm Phật, chịu khó gì? Lễ Phật, đi học niệm Phật. Mà thậm chí là chịu khó học là gì ạ? Để thể dục tâm pháp niệm A-di-đà Phật cũng là gì? Cũng là việc tốt thầy bảo làm. Thì đừng có gì? Đừng có nghĩ rằng việc đó con không muốn đâu. Con không muốn mà thầy cứ bắt. Lên đây thì con tu, con học, con phải gì? Phải tu một cái gì đó thì lên đó để vẫy vẫy cái tay. Nhìn chán chết chứ được. Nhìn nó mà kỳ kỳ là từ trước đến nay chưa có, mà tự nhiên bây giờ khóa tu này lại có. Cho nên không nói ra. Nhưng mà tâm gì? Tâm bất phục. Đó gọi là gì? Gọi là lên chùa để tìm Phật chưa? Chưa. Tâm vẫn còn chống trái, vẫn còn bất phục. Thì đó chính là gì? Tâm tà, tâm cống cao, tâm ngã mạn, tâm kiêu căng đó các quý vị. Tâm ấy đi ngược lại với gì? Với tự tính giác của mình. Đi ngược lại với cái ông Phật sẵn có ở trong gì? Trong tâm mình. Cho nên lên núi cầu Phật là phải cầu cái gì đó? Cầu cái gì? Cầu một ngày hai bữa cơm hay sao? Không phải. Tuyệt nhiên không phải. Ta lên núi không phải vì cầu một ngày hai bữa cơm no bụng, sống đỡ qua ngày. Không phải. Nhất định không phải. Ta ở nhà ta ăn sung mặc sướng. Ta lên núi ăn chay lạt. Ngủ thì gì? Thiếu thốn. Ngủ thì 10 giờ được, đi ngủ 3 rưỡi là beng beng dậy mất rồi. Đó. Cho nên nhất định ta lên núi không phải là vì ăn uống ngủ nghỉ, cũng chẳng vì là cơm áo gạo tiền. Vì trên này không có gì để chúng ta làm cơm áo gạo tiền này cả. Ăn uống ngủ nghỉ thì cũng không phải luôn. Lên đây để học làm Phật. Lên đây á, như thầy nói thì chúng ta để gì á? Đăng ký danh sách thi vào cái trường tuyển Phật. Cho nên á, lên đây chúng ta gì? Để quay về cái tự tính thanh tịnh của mình, tìm cái bản lai tự tính A-di-đà Phật ở trong gì? Trong mỗi chúng ta. Vì trong kinh Đức Phật nói gì? A-di-đà Phật chính là tâm ta. Tâm ta chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng giác. Vậy các quý vị, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng công đức, siêu nhật nguyệt quang, rồi á, rồi gì, nan tư quang, rồi vân vân. đến 13 cái danh hiệu ở trong kinh Vô Lượng Thọ, chỉ cho gì? Chỉ cho Đức Phật A Di Đà đó. Cho nên á, A Di Đà Phật là vô lượng giác. Vậy chúng ta gì, đã giác được hay chưa? Đã tự giác hay chưa? Nếu chưa tự giác, ngay sau bài pháp này chúng ta phải gì? Phải học được tự giác nghe. Tự giác trong gì? Mọi cử chỉ hành động trong suốt những ngày khóa tu còn lại của chúng ta. Không chỉ dừng lại ở trong những ngày khóa tu còn lại của chúng ta, mà gì? Trong suốt cuộc đời của chúng ta còn lại ở thế gian này. Khi nào chúng ta chưa nhắm mắt, nghĩa là chúng ta còn hạnh phúc để gì? Để được sửa mình ở ngay tại cuộc đời này cho tốt hơn, cho đẹp hơn, cho viên mãn hơn, để khi chúng ta gì? Được về với Phật, chúng ta không thấy hổ thẹn với các bạn đồng tu. Bạn nó thì được ở gì ạ? Ở trên thượng phẩm, còn ta thì ở gì? Dưới hạ phẩm. Đó. Đấy cũng là một cái gì? Phương pháp cho chúng ta gì? Cho chúng ta phấn đấu, chúng ta rèn luyện, và chúng ta gì? Nâng cao cái phẩm vị vãng sinh của mình lên ngay ở trong gì? Trong đời này, kiếp này vậy. Cho nên á, tự giác là như vậy. Giác tha. Giác tha tức là gì? Là đem cái ánh sáng này, đem cái gì? Cái sở học, sở tu mà chúng ta gì? Đã được học, được tu ở khóa tu Phật Thất này, để chúng ta gì? Giác ngộ cho người có duyên với chúng ta, người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta, thậm chí là những người gì? Những người không quen biết nhưng đủ duyên lành, chúng ta gì? Hướng cho họ biết bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, biết tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là biết cầu cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về với Đức Phật A Di Đà. Đó chính là gì? Chúng ta lên núi để cầu Phật, để tìm Phật đó các quý vị. Cho nên tôi mới nói gì? Thượng sơn cầu Phật. Thượng sơn tức là lên núi cầu Phật. Nhập hải thì tầm châu, tức là vào biển á thì tìm châu. Ở trong kinh Phật, kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa có nói rằng á, ở trong gì? Trong biển lớn có một viên ngọc minh châu gọi là Như Ý Bảo Châu. Viên minh châu này trong Trung Phong Tam Thể Niệm nói là gì ạ? Nói là ai có viên châu này thì không phải lo đến cái chuyện đi đêm đi hôm, không gì ạ, không có mặt trời mặt trăng, không có gì ánh đèn ánh đuốc bóng điện vân vân, vì mỗi khi gì? Đêm xuống, châu ấy thì phát sáng tỏa hảo quang ra, soi rõ gì vạn vật chung quanh. Và một cái đặc biệt là gì? Châu ấy gieo vào nước đục, nước đục liền gì? Liền trở thành thanh tịnh và trong gì? Trong suốt. Nay chúng ta gì? Đi vào biển lớn của Phật. Chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, tức là chúng ta đi vào gì ạ? Vào biển lớn của Phật. Vào biển lớn của Phật để chúng ta gì? Trở về với cái biển giác, tự tính giác của mình, vào trong biển lớn. Tức là gì? Pháp môn của Phật thì có gì? Vô lượng vô biên. Nói gì thành pháp số thì có 84,000 pháp môn tu, đúng không? Pháp môn tịnh độ của chúng ta là một trong gì? Trong 84,000 con đường hướng tới cái đích giải thoát ấy. Cho nên hôm nay chúng ta gì? Gặp được pháp môn này, con đường này, tức là chúng ta đi vào cái biển gì? Biển giác của Phật để tìm viên ngọc minh châu như ý của chúng ta. Viên ngọc ấy đó là gì? Đó chính là tự tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng, giải thoát giác ngộ ở trong gì? Trong mỗi chúng ta vậy. Cho nên trong Trung Phong Tam Thời Niệm nói là gì? Người á được cái viên minh châu kia có dụ cho gì ạ? Dụ cho người niệm Phật rồi, niệm Phật sẽ gieo vào tâm loạn, thì tâm loạn chẳng thể chẳng gì chẳng dừng. Còn đó, châu kia đem để vào trong nước đục, nước đục chẳng thể chẳng trong, tức là nước sẽ gì chắc chắn sẽ trong. Còn đây thì tổ lại dụ là gì? Giống như người niệm Phật, người niệm Phật á gieo vào trong tâm loạn chẳng thể chẳng gì chẳng dừng. Cho nên chúng ta vào biển để tìm châu, tức là vào trong cái biển pháp của Phật để tìm cái viên minh châu như ý. Viên minh châu như ý ấy chính là gì? Chính là tự tính A Di Đà Phật của chúng ta vậy. Nếu tu theo tịnh độ á thì gọi là tự tính A Di Đà Phật. Nếu tu theo thiền á, người theo thiền á thì gọi là gì? Gọi là Phật tính, gọi là chân như. Nếu tu theo các pháp khác thì gọi là Bồ Đề tâm, gọi là gì? Gọi là Niết Bàn tâm, vân vân. Đó. Cho nên á, chúng ta trong 24 tiếng đồng hồ một ngày bỏ ra sáng 30-45 phút ăn cơm rồi, trưa cũng 30-45 phút ăn cơm rồi, đúng không? À, đó, thời gian vệ sinh cá nhân, tắm rửa mất khoảng tiếng nữa, chúng ta mất đi gì 3 tiếng rồi. Ngủ nghỉ từ 10 giờ 10-11-12-1-2-3 ngủ mất 5 tiếng rưỡi nữa, trưa ngủ 1 tiếng nữa, 6 tiếng rưỡi ngủ tiếng rưỡi chứ 7 tiếng ngủ, 3 tiếng ăn uống sinh hoạt là chúng ta mất gì 10 tiếng rồi, còn có 14 tiếng tu thôi các quý vị. 24 tiếng đồng hồ cũng may mắn là chúng ta còn được 14 tiếng tu, còn 10 tiếng là gì? Phục vụ cho cá nhân, bản ngã của chúng ta, thói quen của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta thấy trong 14 tiếng ấy hãy cố gắng là gì? Tỉnh giác. Hãy cố gắng để luôn luôn ý thức rằng á, mình lên đây là để gì? Để cầu Phật. Mình lên đây để vào học, được học cái gì? Cái pháp môn này, được tu theo pháp môn này, theo đạo tràng này, chính là mình đang vào ở trong, vào trong cái đại, vào trong cái biển lớn, biển pháp rộng lớn của nhà Phật đó, để tìm viên ngọc bảo châu như ý, chính là tự tính A Di Đà Phật của mình đó. Cho nên hãy ráng lên, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, nhiều cũng một câu A Di Đà Phật, ít cũng một câu A Di Đà Phật, đừng có đi buôn chuyện, đừng đi có hỏi chuyện này chuyện nọ. Hôm qua Phật tử thấy tôi ra cứ chạy nèo theo bảo là gì? Thầy ơi con gì mới hôm trước con thắp hương, con mơ thế gì bát hương nó có cái con bát hương thì con hóa chứ, xong rồi con thấy con rắn là mơ thì con rắn là cái gì đó, nói nó ly kỳ lắm mà tôi không muốn nghe. Tôi đã bảo thôi hôm nay Phật tử lên đây làm gì, vẫn cứ chạy theo cố bằng được. Thầy ơi như thầy là thế nào? Tôi bảo thôi lên đây tu thì cứ tu đi. Lại còn có chạy theo nữa, mà cuối cùng tôi không nói gì, tôi đi vào phòng á, vào trong hội trường á, thì khi đó thì vẫn còn nó chạy theo vài bước đứng thầy kiểu thế đấy, muốn gì mà nèo cho bằng được. Chúng ta không hiểu rằng đến đây vạn duyên buông xuống để gì? Để đi tìm ông Phật ở trong mình, để một đời được giải thoát, để một đời được giác ngộ, để một đời được đới nghiệp vãng sinh, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chung khổ, sau đó mới gì? Mới hội nhập xa bà phân thân vô số biến khắp mười phương độ vô lượng chúng, để thành vô thượng chính đẳng chính giác ở trong kiếp tương lai. Hết chưa? Hết. Đấy, nhớ lấy, bài pháp ông nói từ sáng đến giờ cũng chỉ có một cái gì? Lời khuyên chúng ta lên núi tìm Phật, ráng tìm ông Phật ở trong gì? Trong chính bản tâm mình. Vào biển Phật Pháp. Biển Phật Pháp thì lớn rộng vô cùng, các pháp môn thì có đến gì? Vô lượng vô biên, 84,000 pháp môn tu, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng hãy giữ chọn một câu A-di-đà Phật ở trong gì? Trong đầu môi chóp lưỡi của mình, ở trong gì? Tàng thức của mình, ở trong ý thức của mình, tất cả gì? Đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ đều nhớ tới A Di Đà Phật, và niệm A Di Đà Phật. Đó chính là gì? Chúng ta đang gì ạ? Đang khoáng nước tìm châu ở trong gì? Ở trong biển lớn Phật Pháp rồi đấy. Nói là biển lớn Phật Pháp tuy lớn nhưng mà chúng ta nắm được cái rường mối. Giống như cha chúng ta gì? Có cánh tay dài vô lượng tỷ, tức là dài gì? Dài không thể so sánh, muốn với đến đáy biển đó, nó cũng với tới. Chỉ cần một câu A-di-đà Phật thôi, giải quyết tất cả mọi thứ. Sinh tử đã dứt thì mọi việc, mọi sự, mọi việc ở đời sau đều được tốt đẹp cả. Thôi, hôm nay thì nói đến đây hơi quá nhiều đấy. Nhưng mà gì nó đang dở. Nghe pháp mà tâm an lạc thì cũng giống như là gì? Niệm A Di Đà Phật rồi.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.